Tại sao mình nói rằng em đi chết tôi buồn? Vậy chứ tại sao ban cái sách tâm tối này mình không buồn? Mình còn đang vơ vơ chưa hoàn tất bài học mà chưa được giữ khóa mới. Còn nó là bắt đầu đi giữ khóa mới. Thấy không? Mình muốn qua khóa nó cũng không được. Mình tại sao mình buồn? Tại sao mình không buồn cái chuyện tâm tối của mình mà để mình mở cái từ cái tâm tối cho sáng suốt? Thấy không? Cho nên đâu có phải là người thế gian có thể cứu mấy người địa ngục đâu, không phải. Địa ngục là cơ hội cuối cùng của tâm linh mà Thượng Đế kêu bằng quá thương con Ngài mới để cho nó một cái bài chót mà thôi, cho nó sẽ tiến hóa cho đại nguyện. Cái địa ngục đâu có phải cái chỗ ác, đập thấy ác đó. Nếu mà không làm gì không dạy nó được. Cái thứ dạy bằng roi, bằng giọt, còn cái thứ dạy bằng lời. Ở mỗi trường thì khác nhau. Nên bây giờ Sơn đi học giảng nghe hay lắm. Chính thằng Sơn nghe hay lắm, nhưng mà mấy thằng kia nó hiểu được mấy phần trăm. Nó không có giấu một lời, nhưng mà nó hiểu được mấy phần trăm. Tôi đâu có giấu. Nhưng mà để học trò thấy mình sợ làm sao? Mình muốn họ tới với mình mà sợ bị nó làm biến, nó sợ. Còn cái thằng nào nó ngon ra, nó gặp Sơn nó mừng lắm chứ. Ê, tôi nói anh nghe, anh giảng cái đó nó còn hơi yếu, giảng thêm cái này nữa. Thấy không? Đó là hòa tan với mình thôi, đi chơi. Mà hỏi Sơn mong cái gì? Mong được có mấy thằng học trò như vậy. Cho nên là mong mấy cái thằng sợ đâu.
Một cái thằng nào kiên nhẫn đó, cái thằng đó đắc đạo. Còn thằng nào không kiên nhẫn đó, thằng đó thành quỷ.
Bỏ ông sư đi làm thành quỷ. Cho nên những người tu hồi xưa đâu phải dễ, khó lắm. Bởi vì rốt cuộc tất cả chúng sanh ở thế gian học có một chữ nhẫn thôi. Đó, làm mẹ phải học chữ nhẫn không? Nghĩ mình chiều chuộng cái thằng con từ sơ sanh mà tới ngày nay nó đi, rồi nó học, nó thành tài, rồi nó ra trường đời, nó kiếm đồng lương, mình mừng. Đó. Mình học biết bao nhiêu nhẫn. Nếu người mẹ hiền mà không nhẫn, thằng con không bao giờ thành tài. Nhưng mà ngày nay nó thành tài rồi, nó phản lại cha mẹ, nó chửi. Nhưng mà cha mẹ cũng ngồi đó nghe, để chờ ngày nó đổi thành. Thấy cái lượng từ bi của người mẹ hiền vô cùng vô lượng ở chỗ đó. Không có thứ một người nào có thể đo lường cái tâm của người mẹ thương con. Quan trọng vô cùng. Mà không ai thấy. Nhiều đứa con nó phản lại mẹ, nó nói mẹ tôi nói tầm khảo. Không phải đâu. Mẹ biết, mẹ thử thôi. Chứ người mẹ đâu có muốn xin của gì của con. Nó làm được tiền thì kêu nó mua đồ hạnh phúc cho nó. Chứ người mẹ đâu có đòi rồi hỏi cái đó. Nhưng mình lắm khi cũng phải thử cái tâm con. Cho mẹ cái này con, cho mẹ cái kia con. Nó chửi ngược đây, thử cái thằng này có hiếu không. Cho bà lấy bà giữ ra rồi bữa sáng bà trả lại bà, cho vợ nó, cho bà lấy làm gì. Nhưng mà bà phải thử. Người mẹ khéo người ta thử. Mà con không biết lại ngược chửi lại người mẹ. Cái công biết là bao nhiêu nuôi cho nó lớn thành tài. Công lớn lắm. Cho nên nhiều người nó có vợ có con rồi nó ngồi. Lúc mà mẹ nó quá giảng rồi, nó muốn gặp mặt mẹ không được. Buồn vậy. Nè. Thấy mình tới ngày báo hiếu mà không có biết báo hiếu mà không có cơ hội báo hiếu, đau khổ vô cùng. Cho nên cái hạnh người tu phải hy sinh tánh hư tật cho sâu, phải nhất định đá đổ cái vách tường tự ái, không vun bồi tự ái bất cứ từ đâu đó mới là thật là người tu. Mà người tu là tương lai rất hữu dụng cho loài người. Nếu người đã đổ được cái bức tường tự ái mới thật sự là cứu người, cứu mình và cứu người. Mà còn tự ái là không được, chê lắm. Ta nói hai ba câu chẳng, không cần hiểu lý gì hết, tôi không thích là chết rồi đó. Kẹt rồi. Tôi không thích là chết rồi. Tôi không thích cũng phải thích. Vì tôi đã lỡ sống ở trong cái thể xác này, không bằng lòng nhưng mà phải bằng lòng. Bằng lòng chừng nào lại học được nhiều thì mấy. Cho nên 100 tuổi cũng còn học. Vui để học. Mới thấy hạnh phúc trong tâm. Hạnh phúc trong sự sáng suốt của chính mình. Mà biết càng ngày càng sáng suốt thì cái từ bi nó càng ngày càng mở. Rồi mình mới học từ bi và thực hiện từ bi. Nó ở cấp khác rồi. Người tu nó quý ở chỗ đó. Còn người đời nó chỉ hơn thua thôi. Tao như vậy mà mày khi tao này khi thế nào. Nó chỉ lẫn quẩn trong trường đời và không giải quyết được. Người tu là phải học nhận. Nhìn đi để thấy, nhìn để học. Nhìn để học chứ không phải nhìn mà lười biếng đâu. Nhìn càng học nhiều hơn. Mình càng nhìn mình càng thấy mình không có khả năng. Mà càng thấy cả mình thiếu khả năng thì mình phải cố gắng tiến tới. Mà mình càng tiến tới thì mình thấy giá trị của sự sáng suốt. Nó nằm ở trong cái thức hồi sinh của mình. Từ cô gái làm tới bà mẹ, từ cảnh khổ đi tới cảnh sướng, từ cảnh sướng sụp đổ trở lại cái khổ, rồi trở lại thanh quân bình trong nội tâm. Nó phải qua từ giai đoạn, đương nhiên phải qua. Người mẹ phải chịu, phải học. Chứ trường đời của tâm linh là vậy, phải học. Cho nên cứ trường đời tâm linh là trường đại học bây giờ là giá trị lắm. Cho nên nhiều thần tiên thánh còn mượn xác con người để tu. Trường học thật sự đọc kinh vô tử, học từ ngày, từ giờ, từ phút. Nó đi làm mà làm cho người ta vừa lầm để lĩnh lương, cái chuyện đó cũng là nhẫn rồi. Không có nhẫn đâu có được. Thấy không? Bất cứ cái nghề gì cũng là phải nhẫn. Không nhẫn không được. Cho nên tôi đi đánh cờ bạc, tôi có cái bài toán nhẫn. Ngồi đó chờ thiệt lâu mới đánh cái cũng phải chờ. Mình phải chờ. Còn không nhẫn, thiếu nhẫn là phải thua. Thì ở thế gian này muốn có tiền phải nhẫn không? Cũng như cờ bạc. Thì tôi mở tiệm không khách tức thôi, đóng cửa là thì sáng chịu. Tôi mở cửa đàng hoàng. Ngày làm việc 8 tiếng thép là hết tới đã. Có khách. Mình cứ kiên nhẫn. Có một ngày nó phải có. Làm cái gì cũng vậy. Đi học, làm công, làm cái gì chỉ có mang cái chữ nhẫn là đủ rồi. Mà thiếu nhẫn là không bao giờ phát triển. Thiếu nhẫn là mình đào giếng nửa chừng, thằng kia nó tới nó chặt nó thôi, giận bỏ đi. Thì thằng kia nó cào có mấy cái nữa, có nước uống nó uống, mình đâu có được uống mà mình đào cho nó uống mà không ngay. Nó chặt giận. Cũng như người đàn bà mà có vợ, có chồng, có con, xây dựng cái gia căn đàng hoàng, giận chồng bỏ đi thì mẹ khác vô hưởng nha. Con mình nó cứ sai, tức là mình chết rồi nó gì nó vô nó sai. Hỏi mình đào giếng người ta uống không? Hỏi mình ngu không? Vậy mình tiếp tục học nhẫn thì mình khỏi khổ. Chứ mình tức rồi mình chết rồi, con mình để cho ta sai cho ai sai? Phải không? Cho nên tất cả ở thế gian học văn sĩ cao cách mấy cũng học có một chữ mà thôi. Nếu biết tự. À, tự là biết chơi với người ta. Lớn tuổi mình cũng hòa học. Người ta được là mình đọc cái cuốn kinh vô tự. Cuộc đời của bà này bà, từ nhỏ tới lớn mà bà chịu nói cho mình nghe là mình học biết bao nhiêu giai đoạn trong gai của bà. Và bà vẫn bình thản vượt qua bằng một cách có kỹ thuật, có sáng suốt. Mình chịu lắng tai nghe đi là mình đã đọc được cuốn kinh vô tự rồi. Rồi anh kia cuộc đời anh lôi thôi, anh nói hết với mình nghe, thì mình cũng như là đọc sách thôi. Chơi một người bạn mà hiểu hết, nó có cái hay trong đó. Phải con cú kinh đó, nó giáo dục mình không? Tại sao không học? Tại sao chê nó nghèo, chê nó dốt, không chơi với nó? Phải chơi. Thằng nào cũng chơi, thằng nào cũng là ông sư mình hết. Vậy mà trong đó nó cái dở, nó có cái hay. Mà nếu nó không có quân bình, nó đâu có đi đứng được. Nó có cái luật quân bình, nó mang sẵn trong cái tâm hồn nó mới đi đứng được. Vậy giờ mình tìm cái luật quân bình của nó nằm ở chỗ nào? Thì học được cái quân bình của người này, rồi học cái quân bình của người khác, thì mình là một người sáng suốt vô cùng. Mình tìm cái quân bình của người ta được rồi là mình tìm được cái quân bình của mình. Càng ngày càng bình thản, việc gì cho nó qua, để cho nó qua. Có phải sáng suốt không? Ăn không hết. Trong văn này tôi học, ráng học ngày học đêm, rồi tôi thi đậu bằng cấp, rồi khục, rồi làm được cái gì? Tôi phải giữ cái luật quân bình trước đã. Mà giữa con người và con người, tôi phải học. Bữa nay tôi gặp bà cụ, bà nói một buổi tôi học được một câu thấm thía của tình mẹ thương con. Thấy không? Tôi sống động trong tâm hồn của tôi. Từ từ đó tôi sáng tác ra. Nhờ ai? Nhờ cái kia nó khiến gợi cho tôi. Tôi phải tiếp tục học. Tất cả đối diện với tôi là thượng đế. Đối diện với tôi là tình thương. Đối diện với tôi là xây dựng cho tôi tiến tới vô cùng. Không một người nào bỏ tôi. Cái nhà giàu như người nghèo, cái hung như người hiền, đều đã đang xây dựng cho tôi. Thì tôi thấy tôi hạnh phúc. Tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi vui vẻ, tôi thấy tôi càng phải chấp nhận vào lớp học thêm hơn. Càng học tôi càng sáng suốt, càng học tôi càng thông minh. Chứ không phải ôm cuốn sách rồi nó thông minh, hồi nãy giờ viết bao nhiêu cuốn sách rồi, tôi nói nhiều chuyện nó viết bao nhiêu cuốn sách rồi. Cái chữ là ghi cái dấu thôi, còn cái thực hành là cái chấm. Đó là kinh vô tự. Mỗi người phải trải qua, phải bước qua, phải học, phải tìm. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, bắt buộc phải kiếm. Thấy rõ không? Chứ đừng nói tôi già, tôi tu muộn. Tôi tu rồi. Vì tôi tiếp tục tu nữa, tôi trở về với sự quân bình tôi thấy sáng suốt. Tôi xây cái ngôi chùa trong tâm. Thấy không? Tôi tìm ông Phật trong tâm. Tôi tìm Chúa trong tâm. Thì đâu đi đâu ngoài đường tìm ra tâm được. Tôi tìm được sự quân bình thì thấy ai cũng mến tôi hết. Thì tôi là một kho tàng vô tận cho nhân loại, và nhân loại là một kho tàng vô tận cho tôi. Thì ở đâu tôi cũng sống. Tôi không đi chỗ bí nữa, và tôi đi luôn luôn đi tới chỗ khai thông. Một chữ nhẫn đủ rồi. Học có một chữ đáng ngại gạt, mà không ai biết. Tất cả nhân loại xuống thế gian học có chữ nhận thôi. Những người vượt biên, bước xuống nghe, hoàn toàn phú cho trời, chỉ học có chữ nhận, chờ ngày tới bờ bên kia mà thôi. Phải học có chữ nhận không? Không có học cái gì hơn cái chữ nhận hết thôi. Chờ. Mười ngày mười đêm, nhịn đói cũng chờ, không nước uống cũng chờ, hy vọng tới bờ bên kia. Vậy cho trong cuộc hành hương phần hồn của mình đang chờ cái gì đấy? Hán nhẫn, để chờ tới bên giác. Thấy chưa? Để chờ tới bên giác. Là giải nghiệp. Thấy không? Mình đang cư ngụ ở trong cái tiểu thiên địa này là trường, cái trường đại học của Thượng Đế. Còn đi đâu tìm trường nữa trong này. Mà vô trong trường mà khùng lên thì học không được. Mà vô trong trường quân bình rồi thì thấy ai cũng là thầy mình làm nó mau. Thằng cấp nhỏ cũng chơi mà thằng cấp lớn cũng chơi là học nhiều lắm. Cho nên nhiều người ở thế gian chưa biết cái hồn. Nãy giờ tôi nói chuyện với cái hồn, chứ tôi đâu có nói chuyện với cái xác, phải không? Người ta nghe, người ta gục đầu đó, cái hồn nghe, cái hồn gục đầu, cái xác đâu có biết nghe. Nếu xác biết nghe, nhà xác nó đứng dậy hết rồi. Cái xác không biết nghe, không biết ngó, không có cảm giác, không biết đâu, không biết cái gì hết. Nhưng cái hồn biết đâu là cái hồn đâu. Thấy không? Điển là cảm giác. Nó nói tôi chưa xuất hồn. Ông Tám xuất hồn, ông Tám tu cao. Nó nói tắc lắc á. Ai cũng có hồn hết. Ai cũng xuất hồn mà đi về quên. Khi mình thấy cái này, khi mình thấy kia, mình thấy nó trong đêm mình ngủ, mình thấy có cái cảm giác tôi thấy nữa. Hôm tôi đi đến chỗ Huy Hoàng, à, đến chỗ tôi sợ vậy lắm. Không xuất hồn đi làm sao thấy sợ. Mà không biết, nó tôi không có xuất hồn. Rồi mấy người cái xưng xuất hồn ăn hiếp mình, đâu có được. Cái hồn tôi ở đây, tôi muốn đi, đi, tôi muốn đi thôi. À, tôi có quân bình là tôi bay, tôi thiếu quân bình tôi bay không được. Không? Lên chiếc máy bay mà thiếu quân bình là nó bay không nổi. Nó xiên bên là bay không nổi. Thì tôi không nên tạo cái sự mất quân bình cho tôi. Tôi chỉ tọc mạch nghe chuyện người ta mà tôi không biết sửa tôi đó, là tôi mất quân bình. Tôi ngồi nhúm lại cái tôi nghe. Ôi chú cha bà phô, bà dạy tôi nghe. Tôi nghe sướng, nghe đã rồi cái tôi mất quân bình nghiêng bên. Làm sao tôi bay được. Tôi nghe bà và tôi xét tôi. Và tôi tìm cái hay của bà, thì tôi thấy tôi có cái hay. Tôi tìm cái khổ của bà, là tôi thấy có cái khổ của tôi. Tôi cũng như bà mà bà không như tôi. Tôi không có mất quân bình. Tôi chia sẻ những cái gì tôi có thể chia. Thấy không? Tôi cứ đẩy người ta vô trong góc. Thì tôi bị kẹt chứ. Họ kẹt là tôi kẹt. Mà tôi giải thông cho họ được thì tôi cũng thông. Tôi mới đạt được quân bình. Thấy chưa? Mình là y sĩ tự trị. Mà không biết cái luật quân bình trong nội thức là kẹt. Xúm nhau nói xấu người ta thét rồi cái xiên ở bên. Bay không được. Có hồn mà đi ra không được. Muốn ra khỏi xác được. Cho nên ta phải tìm cho cách thiền. Lập lại quân bình. Nên mới xuất được. Chưa quân bình không xuất được. À, nhiều người nói cha tôi tu. Ông để tôi tu. Ông chấp tôi hoài. Không được. Mình mất quân bình. Mình phải làm sao mình học nhận. Mình làm sao mà để cho đối phương phục mình. Thấy không? Cho nên cái nhẫn quan trọng. Cái tu nó không phải là ngọn đống, nó là tu. Nó nhiều chuyện lắm. Cái này phải giải quyết xong, cái kia cũng phải giải quyết xong, cái nọ cũng phải giải quyết xong. Đâu đó cho nó đàng hoàng, nó quân bình, nó bình thản. Cái gia can mới tìm ra cái hạnh phúc. Một cái nội thức tôi không có mà nó hạnh phúc. Bây giờ tôi có sơn son thép vàng mà vừa gây lộn nó không có hạnh phúc. Vì nhà ăn cơm với muối mà vợ chồng hú hỉ nó vui. Cho nên vợ chồng ở thấy không có tu, không có đồng tén, anh em thương lượng dữ lắm. Lúc có tiền thì ông đi, bà đi khác, ông đi riêng, bà đi riêng là chết rồi. Thấy không? Cho nên phải giữ cái quân bình thì nó không có bị. Mình giàu cũng như nghèo, của không nghĩa lý gì, ăn thua. Giàu tâm thức, giàu sự tha thứ, giàu từ bi, giàu thực hiện được tình thương và đạo đức thương yêu. Của ăn đâu có hết, không hết đâu. Mọi người biết thương yêu làm sao ăn cho hết. Người làm chút thì có việc rồi. Cái thứ kia mà đâm đầu cứ phá với nhau làm sao không được. Nó mất quân bình nó mới phá đó. Còn nó có quân bình không bao giờ đi phá đó. Nó thấy cái nào cũng cao quý, cộng cỏ cũng cao quý, cũng đáng kính cái sức phấn đấu của nó. Nó đang sống trong lễ sống, thực trạng của chính nó. Cắt đi nhưng ngày mai nó cũng trỗi lên. thấy không? Thì mọi người cộng cỏ cũng cao quý, con người cũng cao quý, con thú cũng cao quý, vạn vật đều cao quý, ai tạo thượng đế. Trật tự đó ở đâu có? Có ông trời mới làm được trật tự đó. Trật tự ở chỗ nào? Con ruồi thông sống theo con ruồi, con muỗi sống theo con ruồi, muỗi con cọp cọp sống theo con cọp, mà người ta sống theo người ta, thấy rõ chưa? Cái trật tự đó là chỉ có thượng đế mới làm nổi, con người làm nổi. Cho nên cách mạng bao nhiêu trận làm này làm kia làm nọ rồi cũng gần chết, nên cách mạng chưa thành công. Thế ông Tông Văn ông có biết cách mạng chưa thành công. Vì ông Hồ Chí Minh ông làm tưởng cách mạng thành công, chưa thành công. Vì ông muốn thống nhất năm châu luôn mà. Đã thành công đâu. Một xứ nhỏ bé đó chưa thành công mà năm châu chừng nào mới thành. Ông đã chết rồi. Vì cách mạng vật chưa thành. Ông cũng vĩ nhân thế giới vậy, nhưng mà ông chưa thành. Tông Văn cũng là vĩ nhân thế giới nhưng mà chưa thành. Thế không? Cho nên con người chỉ biết mình mới biết được cái vạn năng của Thượng Đế. Chỉ có ông trời mới ông là biết làm chính trị thôi. Chứ con người không biết làm đâu. Học thôi chứ còn tạo cái chính trị tạo không nổi. Thấy con kiến nó làm việc con kiến. Con kiến nó dạy con người. Nó có chút xíu mà nó làm ngày làm đêm, làm ngày làm đêm, 24 trên 24 nó làm hoài. Mà con người làm chút la mỏi nó không mỏi. Thấy không? Con chút à. Cái làm sao mà tạo được cái hình thù con kiến như vậy? Mà loài người giết biết bao nhiêu kiến vẫn có sự hiện diện của con kiến. Ai tạo nó? Ai ủng hộ nó? Hỏi loài người không có ai ủng hộ con kiến hết mà con kiến vẫn có mặt ta. Mới lạ. Hỏi ai làm? Cho nên cái tinh vi đó khoa học cũng chưa tìm. Không hiểu tại sao. Rồi cứ lo loài người sẽ đói, sẽ chết. Nhưng mà rồi cũng vậy. Rồi trước ăn lông ở lỗ cũng có ăn. Bây giờ văn minh rồi bấm nút cái có đồ ăn chạy tới nhưng mà sẽ đói. Thấy chưa? À, mà hồi xưa cũng sợ đói vậy. Cũng như nhau á. Cho nên chú cha bây giờ văn minh lắm, là lửa vô dặn cho nó cháy. Thì nó cũng cháy lửa là cùng. Thì cũng nấu nồi cơm ăn ấm bụng là cùng cũng như xưa. Có gì hay đâu. Rồi bày nhiều chuyện được khinh khí với nhau, được kỳ thị lẫn nhau thôi. Tôi cũng chưa giải quyết được cái gì rồi đi ra cái gì hết. Thấy hay lắm. Lên xe hơi chạy cái tới nhưng mà rốt cuộc cũng giải quyết không được. Cứu mình cũng được. Làm tới ngày ông bác sĩ mà cứu mình không được. Cũng chết như người cha không biết làm bác sĩ một thứ. Không? Cũng nhiều chuyện đó, nó đúng tuổi mới chết. Cho nên nhiều người muốn tự tử uống thuốc tự tử cũng không chết đâu. Nó đúng tuổi, đúng ngày, đúng giờ nó chết. Cái tinh vi đó ai làm? Người ta còn không nhìn Thượng Đế nữa. Chưa thấy cái mặt của Thượng Đế. Hàng ngày hàng đòi gặp Thượng Đế, nhưng họ ăn miếng cơm ngon, họ ăn miếng thịt ngon, họ ăn món ăn, ngủ trên giường ngon, ngồi trên cái ghế em, mà không thấy Thượng Đế đang sống với họ, không thấy. Thượng Đế là một sự tinh vi vô cùng, mà tinh vi đó hằng hữu trong trước mắt, cũng như trong tâm mình mà không thấy. Tôi tìm Thượng Đế, cả ngày nói tôi đi tìm Thượng Đế, mà Thượng Đế đó đâu. Trước mặt mình là Thượng Đế, dưới đất mình ngồi cũng là Thượng Đế, món ảo, món cơm sắp dọn lên cũng là Thượng Đế. Ngài đưa nói chuyện với mình đây mà không nghe, mình biết mình không nghe là muốn nói cái gì. Quán thông được những mọi việc sự việc đó mới nghe được rõ âm thanh của Thượng Đế. Mà chưa quán thông được thì cũng không biết Thượng Đế đâu, mà muốn đi kiếm Thượng Đế. Thành ra nó mâu thuẫn, tối tâm càng tối tâm thêm. Cái kỳ thật mọi sự việc ở hiển hiện trong nội thức của mình, không có ngoài nội thức đâu. Người thế gian không hiểu. học tới cái quán thông đó mới là thật sự nhìn được mặt Thượng Đế và thấy rõ đấng toàn năng. Ngài là một y sĩ đang cứu ta, chứ ta cũng chưa có khả năng cứu ta. Ta chỉ học có một chuyện nhẫn là ta thấy Ngài cứu ta. Thượng Đế vô hình vô tướng mà hữu hình hữu tướng, muôn trùng vạn trạng đều có mặt Thượng Đế. Mà ông ngoại thầy rồi cái đề cao ông kia, đề cao bà nọ, thét tự gạt mình mà thôi, chứ đâu cũng có Thượng Đế. Cho nên mình rất vinh hạnh được sống trong cái thể xác. Thể xác đương sinh này rất hạnh phúc được sống ở đây. Cho nên nhiều vị thiên liên còn muốn mượn xác để sống, để cứu đời, cho thuốc, cho men cứu đời, để chuộc cái tội mà được tu lên. Cho nên mình ở đây mình không chịu làm công quả là không chịu lo cái xác này. Cái xác này là do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Trời đất phối hợp cấu trúc của siêu nhiên mới có cái thể xác này. Của công là của ông trời. Thì mình phải gia công để tìm hiểu nó và phục vụ cho hết mức mới thấy cái giá trị siêu nhiên của Thượng Đế. Rồi lúc đó mình mới trở về siêu nhiên được. Mình mới xác nhận, xác định được cái cuộc hành hương đang đi, đang vấp phải và đang tiến bằng cách nào. Thấy rõ ràng. Con người đâu có phải là in nó ra được đâu. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Rất tinh vi, một cái ngón tay thôi ngồi mà suy nghĩ cái ngón tay như thế này mà khó làm lắm, không phải dễ làm được. Muốn cong là cong, muốn thẳng là thẳng, nhưng mà cái tổ chức rất tinh vi, không dễ tổ chức. Chế chịu bây giờ nó khoa học mới chế được ngón tay để về coi chứ mà làm như vậy nó không biết đâu. Hay lắm. Còn cái ngón tay này không hay lắm. Mà không ai thấy. Cả một cái thế giới ở trong này không ai thấy. Tinh vi vô cùng. Cho người chế mới sơ sơ rồi đăng báo làm thương mại rồi lung tung chứ chưa có tới đâu. Còn nhiều chuyện phải học. Cho nên nhiều người nói tu là ngu. Nhưng mà người tu mà họ đắc rồi, họ chỉ biết cười ngu gì, họ khôn gấp triệu lần. Họ biết họ mà. Họ trước chạy lung tung men, không biết họ là ai. Rồi cũng không biết quý họ nữa. Rồi mà tu mà tới thanh tịnh biết sự cấu trúc của mình hiện hữu ở đây là từ siêu nhiên mà có. Chứ không phải dễ có đâu. Lâu lắm. Mấy kiếp này kiếp nọ rồi mới thành con người. Không phải dễ đâu. Không phải dễ có. Nhiều người có cái đầu tóc làm cho đầu tóc đẹp mà không biết cái đẹp là cái gì. Hỏi hồi không biết đẹp là cái gì. Không biết cái gì là đẹp. Trả lời không nổi. Cho nên khi mình tìm hiểu tinh vi của siêu nhiên rồi mới thấy rõ cái đẹp của Thượng Đế. Nó toàn hảo vô cùng. Không có mất đâu. Cái sợi tóc mà không mất. Thượng Đế làm ra một sợi tóc là có quả. Không bao giờ mất. Sợi tóc không mất. Không phải nói Thượng Đế ngu đâu. Chế một cái gì là đời đời. Chứ tiêu mà năm ba bữa tiêu rồi không có vụ đó. Đời đời. Thượng Đế làm cái gì cũng đời đời. Cái trường học ngày mở là mở hoài. Mở đời đời. Tóc này đến học rồi. Đi tóc khác nữa. Đây là cái trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. mình có bộ đầu, mình có ngũ tạng, có tứ chi, có kích động, có phản động, đầy đủ, có computer lớn lắm, có máy tính, dòm thấy là vô rồi, nhớ rồi, không có mặt, đúng không? Bây giờ nó chế cái đó, bấm nó mới ghi, cái này mình dòm mình ghi đó, tinh vi hơn rồi. Cái computer này mà thanh tịnh rồi, nó liên hệ với cái computer đại tự nhiên, nó tất kỷ. Đâu có ai biết. Càng thanh tịnh mới khám phá cái computer con trời. Mà khám phá ra cái computer con trời rồi, máy tính con trời rồi, mới thấy chương trình thiên cơ. Rõ như ban ngày. Quy định như vậy, tới đó nó phải vậy, vậy rất rõ ràng. Bây giờ tính đi tính lại, tính ở trong cái máy này không có tới đâu hết á. Đến sau này nó chế máy khác nữa, không phải bao nhiêu đó đâu. Nó lấy kết quả càng lại càng ngắn, càng nhỏ, càng lệ, càng rõ. Thì mình coi mấy người mà dòng đã biết rồi, nhớ rồi, đưa lên liền, giữ đó, không mất. Thấy hay không? Mọi người đều có trời chứ. Đâu phải cái ông kia vô, ông biết ông có, thằng khùng như không có, khùng nó cũng có, nó cũng chấp nhận, nó thu rồi. Nó thu, nó giữ luôn. Con chó mà còn nhìn được người ta mà. Nó không có computer làm sao nó nhìn ra được. Nó ghi điểm này điểm nọ nó nhớ. Người này là chủ nó nhớ. Người kia là kẻ thù nó biết. Con chó đó nó nói. Trời nói nghe chút chơi.
Sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, không ai giúp được. Mà cái cảnh đó mà thấy ma, thấy quỷ cũng là ở trình độ. Cái trình độ của mọi người khác nhau. Cho những người tiến hóa mang mặt mày của con người, nhưng mà trong nó nó khác nhau. Cho nên cái phần thanh điển và mình tự giải quyết trụ tâm thì nó mạnh vô cùng. Cho nên mới thấy khả năng của con người là vô cùng là vậy. Cho nên người nào mà biết trụ tâm là không có còn ma quỷ ám ảnh và giải thoát, không có ở trong cái chỗ cơ nghiệp địa ngục này. Còn nếu mà chúng ta không biết, càng ngày càng lụng bại, tâm tối xuống, thì cái phần tôi nói nghe, cái bình điện 110V mà còn có 6V thì nó chết rồi, nó nhập đó, nhập trong 6V chứ đó. Cái giờ đó là giờ tâm tối đó. Đương nhiên nó phải qua cái giờ đó. Rồi nó ở trong cái chỗ kia hoàng. Dương gian thì có dương điển, mà âm phủ thì không có dương điển. Chỗ đó hằng học khổ vô cùng. Có chứ không phải không. Nhưng mà tâm thức của con người hướng thượng thì giải tỏa được. Mà không hướng thượng mà làm điều tội lỗi, chắc chắn phải bị đọa xuống ở chỗ đó. Vì nó tự tiêu hao cái phần thanh điển của nó. Nó phung phí qua nhiều ác mà. Nghĩ điều ác hại người ta không, thì nó mới xài cái phần điển nó càng ngày càng lụng bại. Mà nó có 110 mà nó biết vung bồi tới 3000V thì ai mà dám tới gần nó được. Sáng suốt thêm, cởi mở thêm, chấn động lực của nó khác hẳn. Cho nên cái gì ở thế gian họ nói đều có hết, nhưng mà tùy theo trình độ mà ngộ mà thôi, mà học. Thì con người mà đi xuống địa ngục là bị hao phí mà đi xuống thôi. Chứ còn người mà biết giữ thân đầy đủ không có bị. Không có thấy ma, không có thấy quỷ. Bị tầng lớp nó thấp. Mình hướng thượng thì cái tầng lớp nó cao. Không có lệ thuộc, không có chung đụng. Cho nên ở thế gian bây giờ chúng ta thử đây. Cái người mà không có sân si nhiều, vui vẻ nhiều, cả ngày bạn bè tới những người hiền không, mà người mà sân si buồn bực thì cái thứ giao búa tới chơi với nó không phải đúng như vậy không? nó chỉ vung bồi. Mà nó chỉ vung bồi thì nó khác rồi. Những người tới với nó là đều là trí thức, thương yêu, cởi mở, xây dựng. Nhưng mà nó không biết thì nó giao búa tới với nó, giúp về đời. Cái đạo pháp là khác. Cái đạo pháp này là do cái kỳ công của mình, do cái công phu kỳ công cố gắng của mình mới đạt tới sự thanh tịnh. Thì nó đòi hỏi cái khả năng sẵn có của chính mình, và tin nơi khả năng sẵn có của chính mình để đi tới. Chứ còn nhờ đỡ hoài thì nay có thì nhờ, chứ mai nó đi mất rồi lấy ai nhờ, phải không? Còn mình tu thiền này là đạt tới sự thanh tịnh ổn định. Ở đời được với mất kêu bằng hên xui may rủi, chứ ở trên, ở trên thì có luật lệ. Xui mày cũng học, mà rủi mày cũng phải học để mày tiến hóa. Ở trên không có sợ, không có xui. Mà ở thế gian nó cho tôi được cái ly này hơn. Còn người bên đạo nên mày mang cái ly này, mày mang cái nghiệp. Thấy không? Tôi cứ được con vợ đó tôi hên. Khổ. Thấy không? Bài học không có gì đâu, bên trên không có gì. Bởi vì nghĩa là Quan Âm Thị Kính cũng thành công vì những sự quán ức. Nhưng mà người vợ vẫn yên tĩnh. Lo tu, lo giải thoát. Vì hồn ta không có bị chia sớt, không bị xê lẻ. Phải nhớ cái đó, cơ hội để cho tôi tu. Sau cái đau khổ này tôi mới sung sướng đời đời. Tôi chấp nhận, tôi học được nhẫn. Tôi có cơ hội học nhẫn, tại sao tôi không học? Đây là cơ hội cho tôi học nhẫn để thành đạo, cứu độ chúng sinh, làm việc lớn hơn nữa thay vì việc nhỏ. Cho nên tôi niệm Phật cái chuyện này. Học chỉ nhận tốt, bởi vì người đó có cái hạnh tốt, và sau này cứu cả người hung ác, mới là đúng chân lý. Nên hoan nghênh hơn là thế. Dữ như là ông Thích Ca ngồi ngoài rừng, ma quỷ biết bao nhiêu, nhưng mà rốt cuộc nó phải đầu hàng Ngài, là nhờ cái nhẫn của Ngài thôi. Bây giờ mình học cái đó để mình, bởi vì duyên nghiệp xuống thế gian để học cái bài này mà. Kỳ chót này không học thì không bao giờ trở lưng lại lên trên được. Thế chứ, kỳ chót mỗi người một bài học, mà không chịu học là bị sa ngã.
Khối trượt đó cũng là của Thượng Đế tạo, mà khối trượt đó để xây dựng trở thành khối thanh, đâu có phải áp đạo. Chính là công cụ của Thượng Đế. Công cụ của Thượng Đế. Bởi vì con người sai lầm, tưởng là tôi đây là ngon hơn hết, ở chỗ này là thông tho, dơ giấy tôi không chịu, vì thật là thúi ôm. Phải không? Chê khúc dưới này mà tán thưởng khúc trên này là bị lạc đường. Trên dưới phải khai thông hợp nhất là một, mới là không lạc được. Cho nên tại sao bắt chị hít vô đầy dung đầy ngực trung lên bộ đầu ở dưới này dơ, bắt tôi hít gì nó dội lên nó thúi còn gì. Nhưng mà trong cái thúi mà ra, mà muốn có cái thơm cũng từ trong cái thúi mà có cái thơm. Nhìn thấy không? Cái bông thơm kia mà đi cắm trong bình nó dưới nó thúi ôm mà. Cái hoa sen cũng ở dưới bụng trên thấy nó đẹp. Thiệt là nguyên nhờ cái thúi mà tạo ra nó. Hỏi chị ăn cứt không? Không có hương ai đi ăn cứt kìa. Lấy phân trồng rau, bẻ rau ăn ngon lành. Tự tôi tại cái tạo ăn cứt cho tôi thấy rõ ràng. Cho nên tôi đặt cho bài thơ là thầy là cục cứt trần gian. Bài thơ đó. Hỏi mấy ông này phải ăn cứt không? Còn phải arrange, phải thương lượng ha. Tương lượng với tụi bạn, mai mày đi cầu cho tháo cục đó nha mày, nó mới lãnh phần thưởng. Năng Mỹ á, phải là cục cứt coi, hồi đó mình lấy cứt không có giá, cứt rất có giá, việc đâm tại cải tạo. Tương lượng, mai mày dành cục đó tao. Có chứ, năng Mỹ trước à, còn không là nó đi bỏ chỗ khác à. Phân mà các con không hơn. Sự nên nắm cái quyền hoa hoa xanh xanh để cho trần gian hưởng tạm. không có phân lấy gì có con gạo ăn. Mà không biết chế đạo này, chế đạo kia, chế đạo nọ rồi lâm nạn. Thấy không? Thanh cao sao nói chuyện dơ. Tôi dám nói trước mặt ông Phật linh động, mày cũng ở trong cục cức mà ra. Thế gian chưa thằng nào dám nói, tôi nói chuyện. Cái chỗ nào mà linh nhất là chứ không? Bẻ cổ người ta chết dẫn tới là kỹ mặt tôi nói rồi thì nó còn lên không? Cho nên người ta cứ lấy cái hoa linh đó rồi ta hiếp dân, hiếp này, hiếp nọ, hiếp tâm linh tưởng nó có tội. Nhưng mà những người tu chưa có trình độ không nên bắt chước lời nói tôi mà nó quất tôi cắt nhào. Tôi nó cũng dữ lắm. Tôi thì chịu đặng được. Bùa phép thiết hay đem tới tôi cũng vẫn giải không sao. Mà người khác bắt chước làm cái là như chú Ngậu. Thằng nó ở quê đem vô cái khăn đỏ, cái dao thiệt to, nó đem tới. Chú Ngậu nói, tôi giải mất mới gì tới ông Tám, rốt cuộc tôi đi luyện với ai? À. Cho nó nặng được. Chạy tới ông Tám, nó nặng được. Tôi nói, biểu mà lấy mày phải chịu. Trả lời ông, tôi nói, để anh bàn đó. À, để anh bàn đó, nó đang nhẹ. Rồi cái tôi nắm vậy, tôi giải. Rồi tôi đưa lại chú Ngậu nắm. Còn nặng được không? Hết không? Hiểu biết đấy. Tôi có làm bùa phép gì nè, tôi chỉ cần nắm cái dao này rồi, nhắm mắt đây rồi. Rồi đem đi điện đi. Đi điện đi. Còn nặng được không? Hết không? Chú làm tàn là chú bị. Lễ độ. Tôi nắm về chứ tôi đâu có phải được đánh đa nữa. Tôi phải có lễ độ. Tôi đi trình diện với tổ của nó và yêu cầu tổ nó thôi hồi cái quyền năng đó để cho đệ tử nó theo cái tu. Mà tôi nói chuyện mấy người đâu có thấy, thấy tôi có nhắm mắt vậy. Rồi tôi đưa, rồi nó cũng bắt chước nó nhắm mắt vậy. Rồi để thấy cái quyền diệu của chính mình có thể làm được. Đúng như đó. Chứ bây giờ tôi làm này cái kia nọ, tôi phá mây rồi cho mấy người coi thấy nó hay quá. Nó làm gì? Ý lại tạo sự yếu phèn mê tín mấy người rồi tôi mang tội. Tôi muốn. Cho nên có kỳ tôi ở cái chùa ở đường Thư Ký Chợ Lớn. Tôi vô tôi thăm ông đó, ông sư đó cứ giờ đồng hồ ông Ốc Ca Lê Đông giờ đồng hồ. Tôi nói ông dẹp Ốc Ca Lê Đông ở bên ngồi nói chuyện tôi bất cứ mấy tiếng đồng hồ bảo đảm không như vậy. Rồi ông mới cam khăn dầu thơm rồi cho tôi tha, tôi ngồi đó nó ngồi nó dốc ổng vậy nè. Bây giờ đúng giờ rồi tôi có nhức đầu không? Mọi giờ sau con không nhức đầu, ngồi 3 tiếng họ không nhức đầu. Rồi ông mới dẫn tôi lên, ông giới thiệu ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ. Tôi nói Phật này Phật đóng thùng từ Hồng Kông qua, thế đâu có Phật ở miếng bàn xuống. Ông giới thiệu tôi tưởng thằng nào thế đó tuổi đóng thùng không?
Nói sao mày nói thằng nào?
Tôi nói vậy á. Quan Âm tao linh lắm á mày. Tôi nói Quan Âm đó cũng đóng thùng từ Hồng Kông qua. Đúng rồi, giới thiệu Quan Âm thiệt rồi tôi. Rồi bây giờ ông muốn gì đây? Ông muốn thấy khả năng tôi tại sao tôi nói câu đó. Ông bắt ghế để trước chùa tôi. Tôi ngồi đó. Bây giờ tôi nhắm mắt chơi chút thôi. Tất cả những đám mây ở trước mặt chùa này phải tan trong rồi tôi mới đi. Tôi ngồi tôi nhắm mắt chơi. Tôi mấy bà tiều nó vẫn ở đây. Đúng rồi. Đứng chắp tay phía sau. Chút nữa hỏi địa chỉ ổng. Ừ, tôi làm xong rồi, trong rồi, trong lành hết rồi. Tôi nói thôi dẹp ghế tôi đi về. Mấy bà hỏi nhà ông ở đâu. Tôi nói không, tôi vui dẹp tôi. Bà tu theo ông thầy, bà phải theo ông thầy. Chứ tôi không có trước bà về nhà. Sao ông thành Phật rồi đó. Ông thầy tôi còn tham tiền quá. Ông cho tôi đi theo ông đi tu. Tôi không. Tôi được vô gia cư mà theo sao được. Hồi tôi đi chiếc xin ca sĩ. Tôi lên xe rồi lại đi. Trời ơi cho ổng như là độ cho ổng. Rồi qua bữa sau ổng ấy chuyện gì. Ổng là cũng như đang dây bác như chú bác mà. Ổng là buôn bán thất bại. Ổng vô ổng làm chùa. không có làm cái này lợi lắm mày ơi. Một đứa nó quy nó đóng là 700 đồng, bây giờ băng nó có mấy triệu đồng. Hồi trước ta buôn bán thất bại lên nó rồi xuống, mà bây giờ tiền sáng hết. Mày làm cái này sướng hơn mà đi buôn bán. Ông bày mình vậy đó. Rồi tôi mới giảm cho anh một mắt, anh thấy sợ. Anh thấy sợ rồi qua bữa sau anh nói thiệt. Bây giờ tôi không dám kêu ông bằng mày nữa. Không dám kêu bằng cháu nữa. Bạch ngài, thương ngài. Hồi trước Thích Ca cũng vậy mà ngài bây giờ cũng vậy. Bây giờ tôi không thế nào tôi tu theo ngài được. Vì nếu mà tôi tu theo ngài là trong chùa nó biết được, nó đuổi tôi ra, tôi đó. Tôi nói như vậy mà thờ Thích Ca là phạm thêm một cái tội yếu hèn, không dũng, sợ tụi nó đuổi đi đói, là đồ ngu. Vậy thôi ở lại tu, tôi đi về. Không có bao lâu cũng chết. Từ đó tôi không đi nữa. Tính độ cho ông mà sẽ đói à. Sẽ đói làm gì. Mà ông gặp tôi là ông mừng, ông gặp tôi không có bị nhức đầu gì hết. Ngồi chơi mấy tiếng đồng hồ không bao giờ nhức đầu mà uống thuốc. Mừng nữa. Sẽ cam đồ đem ra, nghĩa là người ta chỉnh đi đó. Chỉnh tôi thì tôi còn sắc lại ảnh. Thấy không, người ta chỉnh ông mà ông phải chỉnh tôi. Hỏi cho tôi lớn hay ông nhỏ. Ai lớn? Chặt ông để cho ông theo ông tu, chứ không phải là khi ông muốn đổ cho ông mà đổ không được. Bởi vì mình quen từ nhỏ tới lớn rồi mà. Thấy ông vô con đường sai lầm mà ma quỷ không, trong chùa đó ma quỷ không, không có Phật. Hai cái bóng đèn nó sẽ ám ảnh, nó siết, hay khi nó siết như vậy á, là ông nhức đầu.